là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, công tác viên chương trình sẽ phản ánh công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả trong liên kết sản xuất gỗ rừng trồng. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên vừa tổ chức luyện tập để chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Theo nội dung kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2019 diễn ra 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái sẵn sàng về quốc phòng, chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Đối với mỗi nội dung luyện tập ở từng giai đoạn, lãnh đạo các ban ngành đã thảo luận làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị địa phương theo nhiệm vụ được phân công trong diễn tập khu vực phòng thủ. Để diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2019 đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đề nghị các đơn vị tham gia diễn tập chuẩn bị tốt nội dung luyện tập, đảm bảo ngắn gọn, đúng thời gian, sát với tình hình thực tế của địa phương, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến trong tình hình hiện nay. Dự kiến diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên sẽ diễn ra trong ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2019.
Trong năm 2019, huyện Trấn Yên phấn đấu đón trên 19.000 lượt khách du lịch, đạt 95% kế hoạch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 11 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết số 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 66 về phát triển du lịch đến năm 2020. Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn hoàn thiện công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi một số hạng mục trong quần thể di tích chiến khu Vần, xã Biệt Hồng, Vân Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư vào khảo sát hệ thống hang động rừng nguyên sinh tại xã Kiên Thành, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu quảng bá cảnh quan các khu di tích lịch sử và các lễ hội truyền thống trên địa bàn, giới thiệu vùng đất, con người Trấn Yên thông qua các lễ hội truyền thống, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng các điểm du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng của địa phương, triển khai dự án xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội, phát triển mô hình canh tác tổng hợp trên mặt nước gồm trồng sen và kết hợp với du lịch trải nghiệm.
Công an tỉnh vừa khen thưởng 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và trong việc tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Trong tháng 10, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo ổn định và giữ vững. Các đơn vị chức năng đã làm tốt công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước lên dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 24 vụ, bắt 20 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt 17 đối tượng đánh bạc và 13 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác theo kế hoạch, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân, nêu cao bản lĩnh, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Công an tỉnh Yên Bái đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong dịp tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bảo hiểm xã hội Yên Bái là một trong 2 đơn vị của cả nước được chọn làm điểm. Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, nhất là chú trọng công tác tuyên truyền, nên ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ổn định tổ chức bộ máy cũng như tư tưởng cán bộ được thông suốt. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, Bảo hiểm xã hội đã thực hiện giảm một đầu mối cấp phòng, đó là phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, sát nhập thành một bộ phận của văn phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Từ chỗ có 11 phòng chuyên môn, hiện còn 10 phòng nghiệp vụ. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã thực hiện giảm một đầu mối Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái để nhập và chuyển giao toàn bộ về Bảo hiểm xã hội tỉnh. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 8 đơn vị Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Cùng với sắp xếp về bộ máy, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã ký ban hành các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm đối với 45 cán bộ quản lý và viên chức người lao động. Chị Lương Thủy Anh, cơ quan văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vui vẻ nói.
Chúng tôi thấy rằng là cái việc sắp xếp từ cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như là của ngành bảo hiểm xã hội chúng tôi thấy rằng là phù hợp. Thế và cũng thấy được rằng là cái việc sắp xếp này là đúng quan điểm đường lối, và bản thân chúng tôi cũng rất là yên tâm công tác. Thế và cũng rất là nỗ lực, từng các bộ phận và từng các viên chức là khi được giao nhiệm vụ cũng là nỗ lực để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Để thực hiện đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, theo đúng tiến độ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ viên chức trong diện sát nhập điều chuyển. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án được thực hiện một cách dân chủ, công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, việc sắp xếp vị trí cũng được dựa trên năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ. Đó chính là ưu tiên đối với những trường hợp tình nguyện về công tác tại Bảo hiểm xã hội các huyện. Nhờ có những cách làm sáng tạo, áp dụng hợp lý vào tình hình thực tế của từng đơn vị cá nhân, do đó việc sắp xếp tinh gọn bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh được thực hiện bài bản, cán bộ vui vẻ yên tâm nhận nhiệm vụ. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Chúng tôi cho rằng cái công tác tuyên truyền là hết sức là quan trọng. Khi mà có cái chủ trương rồi, chúng tôi cũng đã chủ động. Thứ nhất là đã gặp gỡ cán bộ đảng viên. Thứ hai là trực tiếp các cái đồng chí mà trong cái diện sắp xếp thì chúng tôi cũng đã có chuẩn bị cho cái công tác tư tưởng chính trị. Chính vì vậy mà các đồng chí sau khi sắp xếp thì cũng là ổn định về mặt tư tưởng.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã chủ động rà soát thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Hiện đơn vị đã thực hiện vượt mục tiêu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội tỉnh và cấp huyện theo lộ trình giai đoạn 2, đảm bảo theo đúng cơ cấu tổ chức theo hướng tăng cường nguồn lực cho bảo hiểm xã hội cấp huyện, giảm cấp trung gian, giảm người làm gián tiếp.
Tại huyện Trạm Tấu, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2019. Năm 2019, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức được 195 phiên tòa rút kinh nghiệm. Đây là kết quả quan trọng tạo nên những chuyển biến tích cực về chất lượng công tác tranh tụng tại phiên tòa, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vụ án, khắc phục những tồn tại thiếu sót. Năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì công tác xét xử rút kinh nghiệm tại các đơn vị Tòa án Nhân dân hai cấp. Mỗi thẩm phán tổ chức ít nhất 2 phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án, không để xảy ra kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc đạo đức về phong cách ứng xử, bản lĩnh nghề nghiệp của thẩm phán tại phiên tòa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên vừa tổ chức ra mắt dòng họ Hà tự quản về an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Họ Hà vùng Phong Dụ có tổng số 180 hộ với 814 nhân khẩu thuộc 6 nhóm chi họ, trong đó 167 hộ ở xã Phong Dụ Hạ và 13 hộ ở xã Phong Dụ Thượng. Trong những năm qua, dòng họ Hà luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và dòng họ của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo trong họ Hà vẫn còn cao, con cháu một số hộ gia đình còn vi phạm luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ và phát triển rừng, luật hôn nhân gia đình. Mô hình dòng họ Hà tự quản về an ninh trật tự được xây dựng nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết của dòng họ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của dòng họ, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở nơi cư trú. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên chọn để chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện. Hiện nay, Đảng bộ xã Lâm Giang đang tích cực chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trực thuộc gắn với chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của cả nhiệm kỳ 2015-2020, ghi nhận của Cộng tác viên Hồng Vân.
Những ngày này về Lâm Giang, chúng tôi cảm nhận không khí khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp ở tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Được Huyện ủy Văn Yên chọn là đơn vị đại hội điểm cấp xã, Đảng bộ xã Lâm Giang đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 185 của Huyện ủy Văn Yên về thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tới 16 chi bộ trực thuộc. Xác định đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, do đó Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật kỷ cương của Đảng, coi trọng chất lượng hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Đảng ủy xã đã thống nhất chọn chi bộ thôn Phúc Linh và chi bộ trường tiểu học để tổ chức đại hội điểm của xã, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 2019. Các chi bộ còn lại phấn đấu hoàn thành đại hội trong tháng 12 năm 2019. Thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến vào ngày 5 tháng 3 2020. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang cho biết, cấp ủy chính quyền địa phương đang chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp với việc thành lập 3 tiểu ban: tiểu ban nhân sự, văn kiện, tiểu ban tuyên truyền trang trí, khánh tiết, tiểu ban đời sống an ninh trật tự. Đặc biệt công tác nhân sự được Đảng bộ quan tâm chú trọng. Đến nay Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành quy trình nhân sự cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ xã đã xuống các chi bộ dự và chỉ đạo xây dựng quy trình nhân sự. Cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới được lựa chọn là những đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có sức khỏe tốt, lấy hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm thước đo đánh giá. Đồng chí Vũ Văn Hải, bí thư Đảng bộ xã Lâm Giang cho biết thêm.
Vinh dự cho Đảng bộ xã Lâm Giang được huyện ủy Văn Yên chọn làm tổ chức đại hội điểm. Đến thời điểm này, qua các khâu thực hiện, Đảng bộ xã Lâm Giang đã thực hiện cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Đảng bộ đã thành lập 3 tiểu ban và các tiểu ban đã tiến hành xây dựng kế hoạch, triển khai và phân công nhiệm vụ đến từng thành viên một để phụ trách. Về công tác nhân sự thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã rà soát, căn cứ vào cơ cấu tiêu chuẩn thành phần mà cấp trên giao thì Đảng bộ đã lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ cơ cấu thành phần đáp ứng với tỷ lệ là người nữ, rồi đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là độ tuổi tái cử mà theo đúng với quy định của cấp trên. Đối với vấn đề đại hội của các chi bộ thôn bản thì cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2019 thì các chi bộ đã thực hiện xong công tác đảm bảo quy trình nhân sự cũng như là xây dựng văn kiện trình lên Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt từng chi bộ một, sau đó sẽ tiến hành tổ chức đại hội.
Cùng với đó, Đảng ủy xã Lâm Giang đã chỉ đạo 16 chi bộ, trong đó 12 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ quỹ tín dụng tiến hành xây dựng văn kiện đại hội. Trong đó báo cáo nhiệm kỳ phải nêu bật những kết quả khó khăn vướng mắc của nhiệm kỳ 2017-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương đơn vị. Qua rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020 đến hết tháng 9 năm 2019, Đảng bộ xã Lâm Giang đã hoàn thành 20 trên 26 chỉ tiêu. Theo kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu còn lại đang trên đường về đích, xã phấn đấu cuối năm nay hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Tại thôn Phúc Linh, công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ đang được chuẩn bị rất khẩn trương. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn rất phấn khởi vì được Đảng ủy xã tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức đại hội điểm. Đến nay, cấp ủy chi bộ đã tổ chức 4 cuộc họp để phân công nhiệm vụ, làm công tác nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị. Về nhân sự cấp ủy khóa mới, chi bộ đã tổ chức lấy ý kiến giới thiệu. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chi bộ đã chỉ đạo ban công tác mặt trận thôn vận động nhân dân trồng các tuyến đường hoa, lắp thêm các bóng điện thắp sáng đường quê, vệ sinh đường làng ngõ xóm, luyện tập văn nghệ để chào mừng đại hội đảng các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Lịch, bí thư chi bộ thôn Phúc Linh phấn khởi nói:
Chi bộ thôn Phúc Linh rất vinh dự được đại hội điểm cho toàn xã. Trong công tác chuẩn bị thì chúng tôi với tinh thần là rất phấn khởi. Toàn chi bộ đã họp và phân công, đồng thời là cũng làm những cái báo cáo để gửi lên cấp trên để duyệt và đồng thời cái kiểm điểm trong cái nhiệm kỳ vừa qua, những cái ưu điểm và những cái tồn tại và những giải pháp khắc phục. Và chúng tôi phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ là sẵn sàng mọi nhiệm vụ để thực hiện tốt cái đại hội điểm này. Cũng tuyên truyền cho toàn thể nhân dân trong thôn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thắp sáng đường quê, được 4 km đường điện và được 2 km chúng tôi trồng hoa. Hàng tháng vào thứ tư tuần 2 chiều thứ tư thì toàn thể nhân dân trong thôn là vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Và chúng tôi có một đội văn nghệ luyện tập và để có những cái bài hát hay nhất để dâng lên đại hội với cái lòng tin yêu và kính trọng đảng đã chỉ đạo nhân dân chúng tôi được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày nay.
Đến thời điểm này, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Lâm Giang đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác rà soát giới thiệu nhân sự đều được thực hiện theo trình tự đúng quy định, đảm bảo số lượng chất lượng. Các chi bộ đang trong giai đoạn hoàn chỉnh văn kiện và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Chào mừng đại hội đảng các cấp, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Lâm Giang đang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các công trình chào mừng đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Khắc Thước, Bí thư chi bộ thôn Phú Lâm cho biết.
Thì trước hết là chúng tôi đã tổ chức là phân công các đồng chí trong ban chi ủy, mỗi đồng chí một việc, là thứ nhất là về công tác chuẩn bị, là chuẩn bị khánh tiết cho đại hội, để chuẩn bị báo cáo và gọi là chuẩn bị chào mừng, phân công công chí là dọn vệ sinh, phụ trách dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thế rồi là tổ chức kéo đường điện. Là hiện nay chúng tôi chi bộ tại thôn Phú Lâm chúng tôi là có 6 km đường điện với 113 bóng, chỉ là hiện nay chúng tôi đang tiến hành thực hiện kéo 2 km đường điện tiếp thì để chào mừng đại hội đảng.
Với tinh thần chủ động khẩn trương, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm tại Đảng bộ xã Lâm Giang đang diễn ra đúng tiến độ, phấn đấu tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã theo đúng kế hoạch đề ra.
Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang sẽ diễn ra thành công và trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đưa kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tối đa lợi nhuận từ diện tích đất trồng rừng sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, ông Nguyễn Cao Cường, thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã đứng ra thành lập hợp tác xã Cường Trầm để liên kết với các hộ có đất rừng, tạo vùng nguyên liệu cũng như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập từ chế biến gỗ rừng trồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Cách đây hơn chục năm, nhận thấy nhu cầu thị trường lớn và chi phí để mở xưởng gỗ bóc không cần nhiều, ông Nguyễn Cao Cường ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã mạnh dạn đầu tư từ 300 triệu đồng để mua máy móc và thuê nhân công mở xưởng bóc ván ép, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Mỗi năm ông Cường lại mở rộng quy mô sản xuất để tăng thu nhập. Đến năm 2018, ông Cường đã quyết định thành lập hợp tác xã Cường Trầm chuyên sản xuất chế biến gỗ rừng trồng với 7 thành viên, hình thành vùng nguyên liệu ổn định khoảng 30 hectare cho hợp tác xã. Cho biết thêm về những thuận lợi khi thành lập hợp tác xã, ông Cường nói.
Trong cái chuyển sang hợp tác xã này, từ đấy thì anh em bà con trong các thành viên làm thì có nhiều những cái ổn định hơn. Anh em chủ động được cái công việc, thế cái công việc ấy của cái các thành viên không phải phụ thuộc các đơn vị khác. Cái nữa là mình có cái tư cách pháp nhân thì ký hợp đồng làm thì nó cũng yên tâm hơn.
Anh Bùi Anh Thuận, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình làm việc tại đây đã nhiều năm. Khi có chủ trương thành lập hợp tác xã Cường Trầm, anh Thuận đã tham gia với vai trò thành viên và đóng góp 20 triệu đồng vào vốn điều lệ của hợp tác xã. Nhờ đó mỗi tháng ngoài thu nhập ổn định 7 triệu đồng một tháng, anh Thuận còn nhận được thêm một khoản tiền từ lợi nhuận thu được của hợp tác xã. Đặc biệt tham gia hợp tác xã, 2 hectare rừng của gia đình anh được đảm bảo tiêu thụ nguồn nguyên liệu ổn định, không bị ép giá như trước đây, anh Thuận nói.
Nói từ ngày mình cũng tham gia vào cái phương Cường Trầm này thì mình góp vào đây, cái nguyên liệu mình ấy, góp vào đây thì vừa có đầu, cái đầu vào mình cũng có chỗ tiêu thụ này. Có công việc làm cho 2-3 người trong gia đình, mức thu nhập cũng ổn định, 6-7 triệu một tháng, trên một tháng bình quân.
Hiện tại, hợp tác xã Cường Trầm đang duy trì dây chuyền sản xuất ván bóc quy mô 4.000 mét khối sản phẩm trên một năm. Khác với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hợp tác xã Cường Trầm đã hình thành dây chuyền sản xuất khá khép kín. Sau khi bóc, toàn bộ ván sẽ được đưa vào máy tráng keo. Công đoạn này phải đảm bảo keo phủ đều hai mặt ván, không quá khô, không bị chảy. Tiếp đến là công đoạn ghép ván, tùy thuộc vào yêu cầu của các đơn hàng và ván không có kích thước, độ dày, mỏng khác nhau. Trong suốt quá trình ghép, ván phải khít, không vênh nhau. Tất cả sản phẩm của hợp tác xã Cường Trầm đã được xuất khẩu sang các nước. Dự kiến tổng doanh thu trong năm 2019 khoảng 10 tỷ đồng, thu nhập cao hơn so với các năm trước, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Anh Lý Văn Công, một người đã có 3 năm làm việc tại hợp tác xã Cường Trầm, nói.
Thu nhập thì nói chung là hàng tháng là cũng đều, trên dưới 10 triệu. Nói chung là nếu về như làm ở những cái công nghiệp ở đây, là công ép bắp này, và ở đây là thuận lợi nhất.
Để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, ông Cường đã chủ động kết nối với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái, xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, đầu tư đổi mới một số máy móc thiết bị. Qua khảo sát, lập đề án, Hợp tác xã Cường Trầm đã được hỗ trợ 20 triệu đồng từ kinh phí khuyến công quốc gia, thay mới máy ép ván, tiết kiệm được chi phí nhờ nguồn hỗ trợ này. Ông Cường mạnh dạn đầu tư thêm một máy bóc tận dụng, vừa tăng sản lượng, tăng thu nhập, vừa tiết kiệm nguyên liệu, tạo thêm việc làm cho người lao động. Cho biết thêm về ý nghĩa của chương trình khuyến công, ông Cường nói.
Chương trình khuyến công hỗ trợ hợp tác xã mình đấy, thì trong chương trình hỗ trợ cũng là cái nguồn động viên cho doanh nghiệp phát triển. Đấy, thì năm ngoái cái sản phẩm được mới làm ấy, mà từ năm ngoái mình sản lượng cũng đẩy được lên gần gấp đôi rồi.
Qua thực tế sản xuất tại Hợp tác xã Cường Trầm có thể thấy việc liên kết giữa các hộ có đất rừng với cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, đặc biệt với một cơ sở có quy mô sản xuất khá lớn như Hợp tác xã Cường Trầm, đã thúc đẩy phong trào trồng rừng trong nhân dân. Từ chỗ có thị trường đầu ra ổn định, nhân dân đã chủ động đầu tư vốn để trồng, chăm sóc rừng. Nhờ trồng rừng, đời sống của bà con nhân dân đã có bước chuyển biến đáng kể, giúp người dân yên tâm trồng rừng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm xóa điểm trắng sóng di động Vinaphone tới vùng sâu vùng xa, thời gian qua Viễn thông Yên Bái đã đầu tư hàng chục trạm BTS ở địa bàn vùng lõm, kết nối mạng di động trên toàn quốc vươn ra thế giới, mang niềm vui cho người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.
Thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên là địa bàn vùng sâu vùng xa, phần lớn là đồng bào dân tộc Mông và Tày sinh sống. Do địa hình chia cắt nên nhu cầu thông tin liên lạc sử dụng dịch vụ Internet bị hạn chế, gây khó khăn cho việc quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Đồng thời, người dân khó tiếp cận thông tin. Nhằm xóa điểm trắng sóng di động Vinaphone, vừa qua Viễn thông Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Viễn thông huyện Trấn Yên đầu tư lắp đặt công trình mạng cáp quang và trạm BTS kéo dài tới thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, tổng mức đầu tư trên 1,7 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đã đem lại niềm vui cho nhân dân thôn Đồng Ruộng, giúp bà con được kết nối thông tin liên lạc tới khắp mọi miền Tổ quốc và quốc tế.
Ông Sùng A Phàng ở thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên bày tỏ.
Khi trước không có điện thoại thì muốn gọi đi đâu thì cũng phải nhờ điện thoại ngoài hoặc là đi đâu đó gọi nhờ anh em có điện thoại. Bây giờ thì có sóng Vina với lại nói chung là cũng phát triển. Đây là cũng dùng điện thoại bây giờ, người nhà thì nhà nào hầu như cũng có điện thoại gọi rất thuận tiện và đã có sóng Vina thì nhân dân chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng.
Ông Giàng A Phử, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Khi mà có sóng thì trong này mọi thứ nó thuận tiện hơn, mà liên lạc với ai thì cũng gọi là được, không vất vả ngày xưa nữa. Ngày xưa thì có sóng thì muốn đi gọi anh em nào thì đi tận nhà, nhưng bây giờ có sóng vào thì gọi điện nó rất tiện và con rất vui mừng, phấn khởi.
Cùng với việc sử dụng điện thoại di động kết nối thông tin liên lạc, người dân tại thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên còn được nhân viên ngành viễn thông hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet để nắm bắt các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, cài đặt các thiết bị nghe nhìn để tìm hiểu các kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và phục vụ đời sống. Được sử dụng dịch vụ viễn thông, nhiều hộ dân đã biết khai thác mạng xã hội để quảng bá giới thiệu các sản vật sẵn có tại địa phương. Còn cấp ủy chính quyền địa phương lại thuận lợi trong việc quản lý điều hành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng.
Anh Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Kia thì chưa có cái trạm BTS của Vinaphone thì cái việc trao đổi thông tin giữa Ủy ban dân xã với thôn thì gặp rất nhiều khó khăn. Và muốn thông báo liên lạc với thôn thì chúng tôi luôn luôn phải cử cán bộ lên tận thôn để gặp trưởng thôn cũng như là bí thư chi bộ để trao đổi công việc. Sau khi đã có cái sóng cái trạm BTS và sóng của Vina này thì việc liên hệ giữa xã với thôn dễ dàng hơn thông qua sóng điện thoại và điện trực tiếp cho các đồng chí trưởng thôn và bí thư chi bộ để liên hệ công việc.
Với mục tiêu xóa điểm trắng sóng di động đến vùng sâu vùng xa, thời gian tới, Trung tâm Viễn thông Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ viễn thông như mạng Internet, đường truyền tốc độ cao, các gói sản phẩm dịch vụ 3G, 4G, hệ thống MyTV và nhiều ứng dụng tiện ích thiết thực khác phục vụ cuộc sống sinh hoạt và sản xuất nhằm nâng cao nhu cầu giải trí thông tin liên lạc của người dân.
Ông Lê Gia Khánh, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện Trần Yên cho biết thêm.
Trạm BTS xã thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành đưa vào sử dụng thì có ý nghĩa hết sức là to lớn. Ngoài việc đảm bảo thông tin liên lạc cho bà con nhân dân và phục vụ chính quyền địa phương thì cũng được phát triển được cái kinh tế của đồng bào nhân dân thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành. Trong thời gian tới, đơn vị cũng sẽ tiếp tục mở rộng, xây lắp và đưa các dịch vụ Internet và dịch vụ truyền hình MyTV vào phục vụ đồng bào và nhân dân thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành. Tiếp tục hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đưa xã Kiên Thành hoàn thành cái chỉ tiêu phát triển nông thôn mới.
Với việc đưa mạng dịch vụ di động đến vùng sâu, vùng xa, Viễn thông Yên Bái không chỉ giúp người dân được kết nối thông tin, tiếp cận khoa học kỹ thuật mà còn góp phần giúp các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam giá bán sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-873-668.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.